đám cưới đông người cái tao xỉu quá.
Con cũng mệt quá. Nhưng mệt là chưa hả má?
Ờ.
Mày đi coi ảnh.
Ủa? Đi đâu đây?
Bà không thấy ai hay sao mà bà còn hỏi?
Chị. Bảo à?
Anh trời.
Em hỏi. Còn tới đây làm gì nữa?
Nó biểu tôi á, chở nó tới đây để gặp bác sĩ Thuệ để nói chuyện cho ra lẹ.
Gặp đi làm gì?
Còn gì nữa đâu mà gặp.
Ờ.
Bảo à?
Hay là muốn đến đây chữa bệnh? Muốn chữa bệnh thì hãy đến phòng mạch ở bệnh viện kìa. Chứ nhà này á là...
À, ý cô muốn nói nhà này là nhà của cô chứ gì?
Chứ sao? Nhà này á là nhà riêng của bác sĩ Thuệ. Mà bác sĩ Thuệ á là chồng của tôi. Nhà của chồng tôi chẳng phải là nhà của tôi sao? Nè, tôi cho mấy người biết. Tôi được mời cưới đàng hoàng. Ba chồng tôi chỉ sập giá cũng lên đây. Chứ chẳng phải như ai lấy đại chẳng ăn nhỉ.
Trời ơi!
Nè nè nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Còn Bảo Hà nó đang mệt. Nó mà có về gì hả? Là mẹ con cô hãy coi chừng.
Dì con ơi, con đi tỉnh lại đi Bảo Hà. Bác sĩ,
dạ.
Bác nở lòng nhìn nó chết thì là sao?
Vũ gian ra để Bảo Hà cho tôi xem mạch.
Anh Thoại, trời ơi, nó nói nè mà. Anh còn lo lắng nó làm gì?
Em đừng nói nữa, lương tâm bác sĩ anh đã thề. Anh không thể nào ngơ mắt người lâm phải bệnh nguy. Bảo Hà,
anh, hôm nay em không quyền em gặn. Vì kể từ nay em là vợ của anh rồi.
Không.
Em không để cho loài yêu nghiệt nó âm mưu.
Nè nè nè, nói cho mấy người biết nha, nãy giờ tôi đã nhịn nhiều rồi nha. Con tuyết này nó không có vừa đâu, mấy người đừng có trông. Tưởng gì, một nải cứ xanh mà xứng nhau dành. Tôi mà nổi nóng lên á, thì đừng mất bà bác sĩ lộn xộn nha. Cả mẹ của ba kia, tôi cũng bẻ răng luôn.
Ý trời đất ơi, tao hiểu sao bác sĩ này nó hiền thiệt à. Người ta đã dám dắt tay vô nhà để mà tình tử. Bắt gặp quả tang bây giờ còn muốn lo sáng sống. Ôi, giá đáng gì cái thứ không mẹ không cha.
Phải, Bảo Hà không mẹ không cha nó nông nổi này. Vì mẹ nó lăn lộn bỏ nó theo trai. Còn ả mô hại ba của nó mà chịu lưu đày 18 năm trời nhưng mà nó không mất dạy cũng như ai.
Nè nè cái bà già kia, nè đây là chuyện riêng của gia đình người ta nha, bà đừng có hổn à.
Gì? Tôi nói Bảo Hà tôi có động phạm tới ai đâu mà hổn chứ không hổn. Tự nhiên đứng gì sĩ sĩ vô mặt người ta à?
Thôi
còn
con
bác
xin.
Sĩ ông đứng luôn đứng thinh để cho họ giết Bảo Hà phải không?
Trời đất ơi, con nói cái gì nữa mà nói chứ.
Ma Vũ, con xin mọi người hãy im hết cho con. Tôi không nói vài lời với Bảo Hà.
Anh Thoại, Vũ ơi, cô ở đây, cô không chịu nổi nữa đâu.
Bảo Hà,
về thôi.
À, con à,
về thôi Tuyết ơi.
Bảo Hà, con
muốn về đâu á, về cho rồi đi.
Bảo Hà, em hãy cho anh nói với em những tiếng nói sau cùng.
Đúng. Bảo Hà, tao thấy mày nên gặp bác sĩ Thoại để nói cho ra lẽ đi. Tao ra ngoài trước tao chờ mày. Chờ ở đây một hồi ha, tao nổi nóng lên là có chuyện đó.
Trời đất ơi, tôi không có chuyện à, vô nhà người ta có chuyện à. Thôi con, để cho nó nói lời nào đó, sao cùng nó nói đi con.
Má.
Thôi mà.
Vũ đừng đi. Ở đây đi con.
À, Vũ ngồi đây với con. Vũ ở đây với con.
Bảo Hà, em hãy nghe anh nói.
Anh nói đi. Em đang chờ nghe anh nói.
Bảo Hà ơi, ngày anh cưới được em, anh đã kiêu hãnh như một tráng sĩ hội ngộ kỳ duyên, khuất phục được con tung mà có nhiều chứng tật. Rồi từ đó anh sẽ dục gió buông cương yên tâm sông lướt ngàn vạn hiểm nguy, dùng tay kiếm tạo dựng đời dùng tương. Nhưng có ngờ đâu niềm tin ấy lại mơ hồ mỏng manh như sương mỏng, vừa mới lên niên anh bị hất ngã trong túi nhục âm thầm. Toàn thân rên nhức mà còn tê liệt cả tâm hồn. Em là đốm đốm lập lè trong bóng tối, chút ánh sáng mong manh mà cứ tưởng ánh sao xa. Từ trong dũng bùng khinh bạc của người ta, tôi đưa tay vớt em lên cành cao bóng rậm. Đất cành ngộ cho cú đầu ổn công đau đắp xây như một kiếp già trang.
Anh Thoại
Bảo Hà,
em ở lại đây để lắng nghe anh nói. Em tưởng rằng anh nói lên câu nói là anh vẫn yêu em, vẫn thương đứa con trong bụng của em. Và anh phải mong chờ lời em nói. Vì không ngờ tất cả đều là vô nghĩa. Chờ đợi suốt cuộc đời anh buông xa những lời lẽ như vậy sao anh Thoại? Hết rồi chú ơi.
Con à,
đành vậy thôi chú ơi. Con nó sẽ không có cha đâu chú ơi.
Ba à, con ơi.
Con, tại sao con lại khóc? Những giọt nước mắt con bây giờ có nghĩa lý gì đâu chứ? Được rồi, anh Thoại, em chúc anh hạnh phúc, chúc anh tìm được một người vợ như anh mong muốn. Vậy thôi chú.
Con anh,
vậy thôi chú ơi.
Bảo à, ở lại đó không về đâu cả.
Ông này là ai?
Bác sĩ nhìn kỹ mặt ông đó đi. Ông là cái người mà bác sĩ đã nghi con Bảo Hà nó ngoại tình đó.
Bác sĩ
dùng dao để giết ông, nhưng mà cũng may là ông chưa chết đó.
Bác sĩ muốn biết tôi là ai lắm phải không?
Ôi, sao
nói để làm gì? Trai giang hồ gặp gái tứ chiến chứ có gì đâu.
Thằng ăn cướp
mày dám đánh tao hả? Tao đi kêu lính bắt cậu đâu mày lại.
Đứng lại đó bà Lan Hà, lại đó.
Ông kêu ai là Lan Hà? Ở đây đâu có ai là Lan Hà.
Có chứ, tôi đang gọi tên ông ma từ trong quá khứ hay đổi mồ lên đây để thanh toán hận thù. Cây muốn yên mà gió chẳng nặng dừng, muốn sóng gió tôi sẽ gây thành bão tố.
Ông,
mà hãy nhìn kỹ đi, nhìn kỹ người này, có biết người này là ai không? Chị Vú này là chị Hai Liên đó.
Vú
con
Hai Liên. Bảo Hà mà sao tôi lại quên? Trời ơi
má, có chuyện gì sao má không nói má?
Vú,
má cô không nói được. Má cô không nói được thì hãy để tôi nói. Ngày trước nơi miền phù sa sông Hậu có đôi vợ chồng họ yêu nhau tha thiết. Chồng tên là Trương Quang Bảo, vợ tên là Lê Lan Hà. Hai người sống với nhau thật đậm đà hạnh phúc, mới sinh ra được một người con gái, mới lấy tên hai người đó đặt cho con.
Trời ơi ông ơi, tôi lại ông. Ông đừng nói nữa mà, ông đừng nói nữa.
Con hãy bình tĩnh.
Phải, nếu dòng thời gian cứ êm đềm trôi chảy thì đời của Bảo Hà không có lung lạc như bây giờ đâu. Nhưng mà ở đời nào ai học được chữ ngờ phải không? Để rồi sợi dây vật chất phù qua đã siết cổ hạnh phúc của họ phải chịu chết. Trong đau xót ta không ngờ, khi Bảo Hà mới tròn thôi nôi.
Tôi xin ông chữa lành sự thật. Con đã mất cha mất mẹ từ lâu rồi.
Con ơi hãy nghe cho rõ đôi chồng để cảm thương nỗi cảm sầu.
Cha con như vậy là không thể như vậy được đâu Vũ à. Má, sự thật như thế nào hả má?
Đây, tất cả mọi người hãy ngồi đây. Ngồi đây rồi tôi xin kể một câu chuyện đời xưa cho mà nghe.
Ông ơi, ông.
Tôi bị kêu án 15 năm tù do chồng của bà Vũ quan giá quả. Tôi đã mãn tù được 3 năm rồi. Thời gian tôi nhanh như chớp mắt. Mới đây mà đã 18 năm rồi. Chắc bà đâu có ngờ rằng cái ngày mà mẹ con của bà gặp lại, để đâu bây giờ mẹ định xé thịt con, phải vậy không? Vừa vô tình vừa cố ý, bà tạo một bức thơ để hại cha con luôn một lần nữa, phải không?
Trời ơi, tôi đâu có ngờ con Bảo Hà nó là con của tôi. Tôi làm như vậy là tại vì tôi thương con Hồng. Tôi là mẹ mà.
Cũng là con.
Má, nói vậy bức thư đó do má ngụy tạo sao?
Trời ơi,
Bảo Hà, anh xin lỗi em.
Má, anh trời.
Bảo Hà,
cũng là con. Nhưng mà đời phu của Bảo Hà nó bạc phước lắm. Bà nhớ không? Nó bị hai lần bỏ rơi, hai lần xin thay mạng. Bà nhớ lúc nó còn thôi nôi không? Lúc con nhỏ nó đang khóc, tôi sợ nó bệnh. Lúc đó bà nói với tôi rằng bà qua bên nhà ông Phủ Mẫn đó, bà phụ làm đám giỗ để làm bánh trái gì đó, rồi bà ở luôn ở bên đó, bà không về. Con nhỏ nó thức suốt đêm, nó khóc suốt đêm. Tôi cũng tôi kêu con mấy đêm liền. Bà biết không, tôi sợ con nó bệnh. Tôi mới bồng con qua bà, tìm gặp bà để nhờ bà cho nó bú, bà dỗ nó ngủ, tôi đem nó về cũng được. Nhưng mà
ông đem con tới, ông ẵm con tới, sao ông không chịu vô?
Vô sao được mà vô? Nhà thì kính trọng bén gầy, lúc thì chó nó đuổi xua, làm sao mà vô được? Thế thì tôi ẵm con đi rồi thui thủi ẵm con về. Trên đường khuya sương gió lạnh, thấy con nó khóc mà tôi cũng khóc theo. Tiếng giọng nhà ai nhẹ đưa kẹo kẹt giữa đêm trường, hòa lẫn với tiếng mẹ ru con khi trở giấc.
Ba,
con.
Ba ơi.
Con.
Ba ơi.
Ba về điện mắt.
Ba con không biết. Con lại xưa đúng với ba con.
Giọng ngay ngủ lẹ nhẹ âm thanh như khàn đục, lạc lõng giữa sương khuya mà tôi nghe như trang chứa vàng thâm tình. Nước mắt tôi vô tình làm rơi trên miệng của con mình, những giọt mặn có lẽ làm cho con thâm thía nên im hơi đi vào trong giấc ngủ mong manh. Con nghĩ gì đây khi bà mẹ đã bỏ con, thương hay hận mà ba phải ôm con trong vòng tay lạnh lẽo. Tôi phải nhờ chị hai cho nó ngậm đỡ vô da để nó tưởng rằng chị là mẹ. mắt con lắm rồi. Con đứng lên, con đứng lên đi, đừng khóc nữa.
Chị hai, chị
tay. Đừng để con mất cha chồng xa vợ gây cánh đau thương cốt nhục chia lìa.
Hồng em, nhưng mà
chị không biết nhau mà em gây cho chị bao cảnh tu vàng, để cho chị phải khóc thương tình đầu chán giờ.
Bây giờ thì không có ai là người có tội cả, vì chị đã tìm được gia đình, chị hạnh phúc lắm rồi. Hồng em, chị lại có em nữa.
Chị đừng giận em nghe nha.
Không có đâu, không có đâu, em đừng có khóc.
Ôi, uống ba cái rượu gì mà nhức đầu quá trời quá đất vậy hả? Ủa, gì hả? Có chuyện gì vậy đâu? Ủa gì hả? Gì khóc đây? Trời đất ơi, ngày vui của con mà tự nhiên khóc à? Rồi hả? Ủa? Có bỏ Hà đi nữa à? Ủa, sao đông quá vậy?
Quang gia!
Gì đây?
Thằng Bảo nè Tuân!
Hả?
Mày nhớ tao không?
Anh Bảo!
Phải!
Trời ơi, không ngờ tôi còn gặp lại anh!
18 năm về trước, mày vu oan gia họa, mày bắn tao đuôi một con mắt để cướp vợ tao. Bây giờ mày phải giết mày.
Anh Bảo,
nếu như ông muốn giết người để xóa tan thù hận thì ông hãy giết tôi đi, vì chính tôi mới là người gây ra tội lỗi.
Anh Bảo, gần 20 năm qua tôi đây sống trong sự hối hận ngâm thầm. Tôi quỳ xuống đây mặc tình anh tha giết, chớ tội lỗi tôi làm đâu để vợ chịu đành cam.
Không đâu, ông hãy giết tôi đi.
Không không,
ông giết tôi đi, tôi
hãy tha cho bà. Không, tội của tôi làm anh giết tôi đi. Anh Bảo,
ba
như vậy là quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng rồi. Từ bấy lâu nay tôi cứ ngỡ rằng bà bị nó đem bả vào sáng để câu nhữ, nhưng không ngờ bây giờ bà đã thật sự yêu nó rồi. Vậy thì còn trả thù cái gì nữa? Chị hai
không.
Trả thù cái gì nữa phải không chị hai?
Bà
còn trả thù cái gì nữa phải không con?
Ba, nói như vậy ba đã tha tội cho má rồi phải không ba? Ba, con cảm ơn ba. Hồng em cha, hãy quỳ xuống mà cảm ơn ba chị đi em cha.
Lên đi con, đứng lên rồi đưa ba má của con về đi.
Dạ.
Về đi.
Dạ. Má.
Con.
Dù sao má vẫn là má của con mà. Khi nào rảnh con đến thăm má với em Hồng nha má.
Con ơi, nếu được như vậy má mừng lắm. Má mừng lắm con à. Thôi bây giờ má về nha con. Em về nghe chị hai.
Con xin lỗi ba vì chuyện hiểu lầm của con.
Con có chuyện hả?
Ba.
Bảo Hà con.
Chị hai ơi, tôi sung sướng quá chị hai à. Ngày hôm nay mới là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Nè chị hai ơi, rồi đây đó em, tôi chiều nào tôi cũng bồng cháu ngoại để trên chiếc xích lô, tôi đạp nó đi khắp Sài Gòn. Ôi sung sướng quá biết chừng nào.
Anh Thoại, em thấy em mới là người hạnh phúc nhất. Em đã tìm được cha, được mẹ, lại có vú và có một gia đình êm ấm nữa.